Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Cầu nguyện nơi vắng vẻ, nương trên Kinh Thánh Mác chương 1 câu 32 đến câu 35.
Đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa, Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó.
Câu gốc của bài học là sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Mác chương 1 câu 35. Câu hỏi suy ngẫm, sau một ngày Sa-bát bận rộn từ sáng đến tối, Chúa Giê-xu làm gì lúc tờ mờ sáng hôm sau? Sự cầu nguyện ảnh hưởng thế nào trên chức vụ của Chúa Giê-xu? Chúng ta học được điều gì từ gương cầu nguyện của Chúa? Kính thưa quý vị, tại thành Ca-bê-na-âm vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ và chữa lành một người bị tà ma ám. Lìa nhà hội, Ngài đến thăm nhà bà gia ông Phi-e-rơ và chữa lành cho bà đang bị sốt nặng. Sau khi mặt trời lặn, nghĩa là hết ngày Sa-bát, rất đông người đến xin Ngài chữa lành nhiều thứ bệnh tật, ngay cả những người bị quỷ ám. Chúa đã dành thời gian công sức chữa lành hết cho họ. Nhưng sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Chúa Giê-xu đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, Chúa cùng môn đồ tiếp tục đi nhiều nơi khác giảng dạy, bày tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Từ Hy Lạp được dịch là nơi vắng vẻ, gợi ý một nơi chốn riêng tư, tách biệt khỏi đám đông và thậm chí tách biệt với cả các môn đồ. Từ cầu nguyện ở đây chỉ về sự cầu nguyện kiên trì, kéo dài. Phúc âm Mác cũng nhắc đến hai nơi vắng vẻ khác Chúa Giê-xu đã đến cầu nguyện. Trong Mác chương 6 câu 46, sau khi hóa bánh cho hơn 5.000 người ăn, Ngài lên núi mà cầu nguyện. Và trong Mác chương 14 câu 32 đến câu 42, Chúa cầu nguyện trong vườn Gethsemane 3 lần. Và cả ba đều là những thời điểm căng thẳng khi Ngài bị cám dỗ chọn con đường dễ dàng thay vì con đường đau khổ và hy sinh vì tội lỗi của nhân loại. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, nhưng khi giáng thế làm người, Ngài luôn vâng phục chương trình của Đức Chúa Cha và phục vụ trong năng quyền Đức Thánh Linh. Vì vậy, Ngài luôn cầu nguyện và ưu tiên cầu nguyện. Cũng vậy, trải qua mọi thời đại, sự cầu nguyện luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống con dân Chúa. Trong chương trình thờ phượng chung nơi đền thờ, cầu nguyện là trọng tâm. Tuy nhiên, cầu nguyện không dừng tại đền thờ. Con dân Chúa phải học theo gương Chúa Giê-xu, dành thời gian riêng tư, chọn một nơi vắng vẻ để xây dựng mối tương giao cá nhân với Chúa. Nơi vắng vẻ của chúng ta ngày nay không nhất thiết là phải lên núi cao hay vào sâu trong một khu vườn, nhưng đó là bất kỳ nơi thanh vắng nào không bị con người hoặc điều gì khác quấy rầy, khiến chúng ta có thể bị phân tâm khi cầu nguyện. Cơ đốc nhân phải học và kỷ luật cá nhân trong sự cầu nguyện riêng tư với Chúa thường xuyên. Chúa Thánh Linh sẽ an ủi, thêm sức và hướng dẫn chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong đời sống khi chúng ta thường xuyên đi vào nơi vắng vẻ cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã không đặt cầu nguyện là ưu tiên trong đời sống con. Cầu xin Chúa cho con luôn tìm cầu sự hướng dẫn, khích lệ, thêm sức của Chúa qua sự cầu nguyện với Chúa tại nơi thanh vắng. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, chúng ta đã học theo gương Chúa Giê-xu trình mọi nhu cầu, kế hoạch lên Chúa Cha chưa hay vẫn chần chờ? Tại nơi vắng vẻ lặng yên, cầu nguyện với Chúa ưu tiên hàng đầu, dù cho mệt mỏi đến đâu, cũng nhờ sức Chúa nhiệm mầu ơn ban.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.